cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa cha hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong Sáng Thế Ký đoạn 19. Khi chúng ta đến Sáng Thế Ký đoạn 18, chúng ta thấy bức tranh của đời sống cơ đốc nhân có sự giao thông với Đức Chúa Trời. Nhưng đến đoạn 19 này thì bức tranh thay đổi. Khi chúng ta rời khỏi Hebron tại đồng bằng Mangre, nơi mà Abraham đang sinh sống, và đi xuống Sodom, nơi Lot đang sinh sống. Trong đoạn này, nói đến việc Lót rời khỏi Sodom cùng với vợ và hai con gái. Nhưng vợ của Lót quay nhìn trở lại nên bị hóa thành tượng muối. Sau đó, nói đến tội lỗi của Lót với hai con gái mình. Hình ảnh trong đoạn 19 này rất là khô hạn, không phước hạnh. Xin các bạn đừng quên rằng Lót là một người công bình. Điều này cũng khó tin, phải không? Nếu chúng ta chỉ có bản kỹ thuật trong sách Sáng Thế Ký này mà thôi, thì có thể khó tin. Nhưng trong thơ tín của sứ đồ Phi-e-rơ cũng xác nhận Lót như thế, khi nhắc lại chuyện xảy ra cho thành Sodom. Lót sống tại Sodom, nhưng ông không có vui vẻ tại đó. Đó là những ngày khốn khổ cho ông khi di chuyển tới thành Sodom, bởi vì ông mất gia đình, ông mất hết mọi thứ. Thật đó là một đại họa cho Lót. Có nhiều người được sự cứu chuộc, nhưng qua lối sống và nơi sống của mình đã làm mất đi gia đình, mất ảnh hưởng và mất đi lời làm chứng tốt lành. Tôi làm công tác mục vụ trong nhiều năm và biết nhiều người có đời sống giống như Lót vậy. Trong thời gian trước đây, tại hội thánh mà tôi đang phục vụ Chúa, có một người trong ban chấp sự mà đời sống của ông sống trong sự giả dối, bề ngoài, cho nên ông mất ảnh hưởng với người xung quanh. Đặc biệt là mất ảnh hưởng với gia đình của ông. Tôi có nghi vấn về sự cứu rỗi của Lót. Tôi tin rằng đời sống của ông còn sự cứu rỗi. Nhưng các bạn khó mà nhận biết được. Đời sống của Lót cũng bị ảnh hưởng xấu bởi những người trong thành Sodom, và điều này đem đến cho ông nhiều sự khốn khổ. Giờ đây, chúng ta cùng tìm hiểu về Sáng Thế Ký đoạn 19 với những đoạn, những hình ảnh rất đen tối. Trước nhất, thiên sứ đến Sodom và thăm viếng Lót. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19, câu 1. Lối chiều, hai thiên sứ đến Sodom. Lúc đó, Lót đương ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sắp mình xuống đất. Hai thiên sứ này thăm viếng Lót ở thành Sodom để báo trước về sự hủy diệt sắp đến. Xin các bạn hãy chú ý, Lót đang ngồi trước cổng thành Sodom. Một người ngồi trước cổng thành như thế, tức là một người làm công việc thẩm phán hay là làm công việc đoán xét. Cho nên Lót không phải chỉ đến Sodom để ở bình thường mà thôi, ông còn tham gia vào các hoạt động của thành nữa. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Sáng Ký đoạn 19, câu 2 đến câu 3. Người thưa rằng, này lại hai chúa, xin hãy đến nhà kẻ tôi tớ và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân, rồi đến sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng, không, đêm này ta sẽ ở ngoài đường. Nhưng Lót cố mời cho đến nỗi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dân một bữa tiệc, làm bánh không men, và hai thiên sứ bèn dùng tiệc. Hai người này có chân bị dính bụi dơ, vì họ đi từ Men Rê đến Sodom, và chỉ có mang giày sang đan, cho nên họ cần rửa chân. Một lần nữa, các bạn và tôi cần chú ý đến phong tục những người trong thời đó, rửa chân cho khách đến nhà, và đó là cách biểu hiệu sự hiếu khách, tôn trọng khách. Lót cũng là một người hiếu khách. Khi những người lạ này đến, ông mời họ vào nhà, và họ đã vào. Trước đó, hai người này có sự ngần ngại và nói, thôi, hãy để chúng tôi ngủ tạm ngoài đường. Chúng tôi không muốn làm cho Lót bận tâm. Và dĩ nhiên là hai người này nói như vậy có dụng ý để tìm hiểu. Và chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký, đoạn 19 câu 3. Nhưng Lót cố mời chính nổi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình và dọn một bữa ăn cho hai người. Hai người này có ý nói rằng, hôm nay ta sẽ ngủ tạm ngoài đường hay là trong lùm cây của công viên nào đó. Có lẽ Lót nói với hai người, xin hai vị đừng ngủ như vậy, vì rất là nguy hiểm trong thành phố này. Tương tự như chúng ta đến thành phố Bangkok của Thái Lan, khi ngủ ngoài đường phố trong ban đêm thì không an toàn chút nào. Vì thế, Lót ép mời hai người khách vào và hai người khách của Lót đã vào ngủ đêm tại nhà của ông. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về tình trạng đạo đức suy đồi của thành phố Sodom. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 19, câu 4 đến câu 5, cho chúng ta thấy chuyện xảy ra tiếp theo như sau. Hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sodom từ trẻ đến già, tất cả dân đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng, những người khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết. Đây là một hình ảnh tồi bại của dân chúng trong thành Sodom được tỏ bày. Thành này đầy tội lỗi, cho nên ngày nay người ta thường gọi là tội lỗi như Sodom. Cho nên đừng có ai cố gắng mà xây dựng hội thánh tại đây cho dân chúng, và nói rằng hội chúng trong hội thánh không sao đâu, mặc kệ dân chúng tại đó có làm gì. Tôi xin nói với các bạn, lời của Chúa rất là rõ ràng trong đoạn này. Các bạn không thể làm cho nhẹ hơn. Sodom là một thành phố tội lỗi. Khi Lót đến thành phố này, ông ý thức được là thành Sodom như thế nào. Tôi chắc rằng khi ông xem qua thành này và nghĩ thành này có môi trường thuận tiện để nuôi dạy con cái mình lớn lên, ông đã đến đó và dựng lều ở đó để xem xét đường phố và sinh hoạt tại đó. Có nhiều người nghĩ rằng mình là những người ở ngoài, nhưng họ không nhận thức được rằng mình đang thật sự ở trong thành phố tội lỗi. Tội lỗi của thành Sodom rất lớn, cho nên Đức Chúa Trời đón phạt thành này, Ngài tiêu diệt Sodom. Chúng ta phải vẽ một đường ranh, phải có thái độ dứt khoát với tội lỗi ngày hôm nay. Có một khoảng màu xám, nơi mà tội lỗi không có đen tối, nhưng có lần chúng ta suy nghĩ. Có vài hội thánh muốn làm sự hòa hợp hay dung dưỡng, như hội thánh thành lập quy tụ những người thuộc giới đồng tính luyến ái với mục đích là để cảm hóa những người này. Nhưng cuối cùng, người thành lập hội thánh cũng bị lôi cuốn vào tội đồng tính luyến ái. Đức Chúa Trời không chấp nhận một hội thánh như thế. Hội thánh của Đức Chúa Trời tiếp nhận tất cả tội nhân, dẫu rằng người ấy là ai và đã phạm tội gì. nhưng khi ăn năn tội mình, tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và gia nhập vào hội thánh thì phải từ bỏ tội lỗi trước đây. Tội lỗi của Sodom và Rômô-rơ là một bài học cho những thế hệ hiện nay chúng ta cần phải tránh. Hôm nay, có người trở thành con cái của Đức Chúa Trời mà vẫn còn sống tiếp tục trong tội lỗi. Chúa không thể nào chấp nhận như thế. Điều ấy không thể được. Các bạn không thể làm như thế được. Như sứ đồ Phao-lô đã nêu lên câu hỏi ở trong sách Roma đoạn 6, câu 1 đến câu 2. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết vì tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Khi các bạn có ý nghĩ trở thành cơ đốc nhân mà còn tiếp tục sống trong tội lỗi, thì ấy là một lầm lẫn lớn lao. Đó là những gì đã xảy ra tại hai thành phố Sodom và Rômô-rơ mà Đức Chúa Trời đã hủy diệt hai thành phố này. Xin các bạn đừng nói rằng, chúng ta có những quan niệm xưa cũ về Đức Chúa Trời trong sáng thế ký, và chúng ta có những quan niệm tốt hơn hôm nay. Xin các bạn đừng lý luận như thế. Chúa Giê-xu tiếp nhận tội nhân, và Ngài thay đổi đời sống của họ. Chẳng hạn như một kỳ nữ sau khi tin nhận Chúa Giê-xu không còn tiếp tục hành nghề nữa. Nhưng cô ta đến cùng với Đức Chúa Trời, cô ta được sự thay đổi. Điều tương tự như vậy xảy ra cho biết bao nhiêu người khác nữa, chẳng hạn như một nhân viên thâu thuế dụ. Khi tin Chúa thì không còn gian lận tiền thu thuế nữa. Một người lính La Mã khi tin nhận Chúa Giê-xu thì không còn hà hiếp dân chúng nữa. Các bạn thân mến, khi các bạn đến cùng Chúa Giê-xu, các bạn có sự thay đổi trong đời sống, tức là bỏ đi con đường tội lỗi cũ trước đó. Trở lại trong Sáng Thế Ký đoạn 19, câu 6 đến câu 7, chúng ta thấy việc xảy ra tại nhà của ông Lót khi có hai vị khách đến ngủ tạm. Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa rồi đóng cửa lại và nói cùng họ rằng, này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Khi những người đàn ông đến trước cửa nhà của Lót và hỏi về những người khách mới tới, Lót nói cùng với những người đàn ông này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Đó là hình ảnh và cái nhìn của Lót. Hành động của họ không có đạo đức, đó là tội lỗi. Lót nhận biết điều này vì ông đã ở đó khá lâu nay. Lót nói tiếp cùng họ. Đây, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng. Tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm cho hại đến hai người kia. Vì cớ đó nên họ đến núp bóng mái nhà tôi. Bọn dân chúng nói rằng, ngươi hãy tránh chỗ khác. Lại tiếp rằng, người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao? Vậy thôi, chúng ta sẽ đãi ngươi tệ hơn hai khách kia. Đoạn họ lấn ép mạnh quá, rồi tràn đến đặng phá cửa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19, câu 8 đến câu 9. Khi một người khách đến nhà trong thời đó, chủ nhà có trách nhiệm bảo vệ người khách. Lót dùng hai con gái mình để trao đổi, để bảo vệ cho hai người khách. Nhưng những người đàn ông gạt Lót qua một bên mà nói rằng, đừng làm người đoán xét, đừng can dự vào việc của chúng tôi. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19, câu 10 đến câu 11 nói tiếp. Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra, đem Lót vào nhà và đóng cửa lại. Đoạn hình phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa từ trẻ đến già đều quáng lùa mắt, cho đến nỗi tìm cửa mệt mà không được. Nếu những người khách của Lót không ra tay can thiệp, thì có thể họ và Lót đã nguy hiểm bởi những ý đồ của những người trong thành Sodom. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về việc thiên sứ khuyến cáo Lót phải rời khỏi thành Sodom. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19, câu 12-14, hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng, ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái, hay là ai trong thành thuộc về ngươi? Hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan và dân thành này đã thấu đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng, hãy trở dậy, đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Lót đã rơi vào môi trường rất là xấu, sau khi cư ngụ mấy năm trong thành Sodom. Ông quen với nhiều việc xấu xa tội lỗi tại đó. Ông đã chứng kiến việc con trai, con gái lớn lên trong những môi trường đạo đức suy đồi. Khi thời gian tai nạn sắp đến, Lót nói, Chúa sẽ hủy diệt thành này, và phải rời khỏi đây ngay. Những con rể của Lót tưởng rằng ông nói chơi, nói giỡn, rồi cười nhạo Lót. Tôi nghĩ rằng có thể những ngày trước đó, sự sinh sống và làm ăn của Lót vẫn bình thường, không có dấu hiệu nào khác. Ông đã đi khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời khi sinh sống tại đây. Ông không có làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lót không có dẫn dắt ai trở lại cùng Ngài trong thành phố này. Tương tự như vậy, trong thời ngày hôm nay, khi chúng ta hạ thấp tiêu chuẩn sống của mình, làm cho giống như người xung quanh, chúng ta không thể nào dẫn người khác đến cùng Chúa, như trường hợp của Lót trong thành Sodom. Sứ đồ Phi-e-rơ nói về Lót như sau. Nếu Ngài đã đón phạt thành Sodom và Rô-mô-rơ quỷ phá khi khiến quá ra cho để làm gương cho người gian ác về sau, nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo về cách ăn ở luôn tuồng của bọn gian tà kia, vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình. Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 2, câu 6 đến câu 8. Các bạn thấy rằng, Lót không có sự vui vẻ khi sống tại Sodom. Đến khi ông rời khỏi thành Sodom, ông không dẫn được ai, ngoại trừ vợ và hai con gái. Kế tiếp chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19, câu 15 đến 16. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng, hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đương ở đây ra, e ngươi cũng chết lây về việc hành phạt của thành nữa chăng? Nhưng Lót lần lượt, vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người và dẫn ra khỏi thành. Nếu tôi chỉ đọc trong sách Sáng Thế Ký mà thôi, tôi không tin rằng Lót là người được cứu. Nhưng khi xem thêm ở trong sách Phi-e-rơ gọi ông là người công bình, tôi mới tin là Lót người được cứu. Lót được cứu vì theo Abraham và tin Đức Chúa Trời, ông dâng của lễ cho Chúa. Đức Chúa Trời ban ơn thương xót ông khi ông tin Ngài, và Chúa đã kéo ông ra khỏi thành Sodom. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19, câu 17-20 ký thuật tiếp. Và khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai người nói rằng, hãy chạy trốn để cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng, hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng? Lót đáp lại rằng, lại Chúa, không được. Này, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa. Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu trọn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn trên núi không kịp trước khi tai nạn đến, thì tôi phải chết. Kìa, thành kia đã nhỏ, lại đã gần, đặng tôi có thể ẩn mình. Ôi, chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu trọn sự sống tôi. Thành này há chẳng phải nhỏ sao? Ngay cả Lót cũng không muốn rời khỏi thành, vì ông không thể chạy kịp lên núi. Nên Lót xin thiên sứ cho ông chạy trốn vào một thành nhỏ gọi là Xoa. Các bạn thấy là Lót ra khỏi thành trong tro bụi, và ông gặp khó khăn lớn trong thời điểm này. Kế tiếp, chúng ta thấy sự hủy diệt đến thành Sodom và Gomorrah. Khi Đức Chúa Trời hủy diệt thành Sodom và Gomorrah, có hai điều chúng ta cần lưu ý. Một là liên hệ đến vợ của ông Lót, và hai là liên hệ đến con gái của ông. Trong Sáng Thế Ký đoạn 19, câu 26 chép như vậy. Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đặng sau mình, nên hóa ra một tượng muối. Tôi nghĩ, là có sự hiểu lầm về việc này. Tại sao bà Lót quay ngó lại? Tôi thấy có hai mặt của lý do này. Lý do thứ nhất, bà Lót nhìn lại vì bà không muốn lìa khỏi Sodom. Bà yêu thích Sodom, yêu thích vật chất của Sodom, yêu thích bạn bè ở tại Sodom, yêu thích sinh hoạt tại Sodom. Lòng của bà Lót đang ở Sodom, cho nên dầu thân xác bà đi khỏi đó, nhưng lòng bà vẫn hướng về Sodom. Đây là một bài học lớn cho chúng ta ngày nay. Tôi nghe nhiều người là cơ đốc nhân nói họ đang chờ Chúa Giêsu trở lại, nhưng họ sống một đời sống không phản ảnh điều đó. Vào ngày Chúa Nhật, rất khó cho họ rời khỏi nhà riêng đi nhà thờ, vì phải tranh thủ thì giờ ở nhà lo chăm sóc căn nhà sang trọng của mình. Vào buổi tối Chúa Nhật, họ không thể rời nhà được vì có chương trình TV hay và họ mới mua TV mới. Khi Chúa Giêsu trở lại và chúng ta được Chúa tiếp rước về trời, tất cả nhà, cửa, TV đều bị bỏ lại. Lòng các bạn có đau xót, liên tiếp ngó lại không? Tôi cũng hỏi chính mình câu hỏi này nhiều lần. Thành thật mà nói cùng các bạn, tôi cũng có sự do dự khi rời khỏi. Tôi muốn ở lại. Tôi còn nhiều người thân yêu, bạn bè. Tôi còn nhiều công việc muốn làm tiếp tục. Tôi mong muốn là Chúa cho tôi có thể ở lâu hơn, sống lâu hơn. Nhưng tôi có thể nói rằng, khi Chúa gọi tôi không hề liếng tiếc điều gì để lại dưới đất. Tôi vẫn yêu mến căn nhà của tôi, nhưng khi Chúa gọi, thì tôi rời khỏi đó. Còn các bạn có cảm giác như thế nào? Bà Lót quay lại nhìn, bởi vì bà còn liếng tiếc vật chất, tài sản còn lại ở đó. Lý do thứ hai bà Lót nhìn lại, bởi vì bà không tin Đức Chúa Trời. Chúa nói, hãy rời khỏi thành này, đừng nhìn lại. Ông Lót đã không nhìn lại, vì ông tin tưởng Đức Chúa Trời. Nhưng bà Lót không tin, bà không muốn rời khỏi, bà quay lại nhìn, cho nên bà bị hóa thành tượng muối. Và trong phần chót của đoạn này, chúng ta thấy tội lỗi xảy đến cho hai con gái của Lót. Từ đoạn 19, câu 30 đến 38 của sách Sáng Thế Ký ghi lại là sau khi rời khỏi Sodom, hai con gái của Lót và ông đến ở trong một hang núi. Sau đó hai con gái này cho cha mình uống rượu say, rồi lén nằm ngủ với cha để có thai và sanh con. Thật rõ là khi Lót di chuyển sống tại Sodom, ông không có phước hạnh gì cả. Ông mất hết mọi thứ, ngoại trừ chính linh hồn của ông. Đời sống của Lót là bức tranh để cho nhiều người mà họ không đoán xét chính hành động của mình. Họ chỉ được cứu dường như qua lửa vậy. Nếu họ không đoán xét tội lỗi của mình, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét tội lỗi của họ. Tôi muốn kết thúc phân đoạn Kinh Thánh này qua việc xem đến cách mà Abraham nhìn cảnh trạng xảy ra cho Sodom. Abraham đã nghĩ gì? Mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19, câu 27-29. Abraham dậy sớm, đi đến nơi mà người đã đứng chầu Đức Giê-hô-va, ngó về hướng Sodom và Rô-mô-rơ cùng khắp cả xứ ở đồng bằng, thì thấy từ dưới đất bay lên một luồng khói như khói của một lò lửa lớn. Và khi Đức Chúa Trời quỷ diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Abraham cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó. Abraham buồn nhìn về Sodom. Tôi nghĩ ông buồn rất nhiều. Tôi không biết là Abraham có biết Lót đã thoát khỏi tai nạn này không, hay là sau này ông mới biết. Khi Abraham nhìn về thành Sodom, rất có thể là ông lo lắng cho sự an toàn của Lót, vì Abraham không có dồn Chúa điều gì trong thành ấy. Cho nên, khi sự đón phạt đến thành Sodom, ông không gặp khó khăn nào, bởi vì Abraham không yêu mến những gì của Sodom và những điều của thế gian. Xin các bạn nhớ lại những điều chúng ta được nhắc nhở trước đây. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Trong Thơ Gian thứ nhất, đoạn 2 câu 15. Thỉnh thoảng, tôi giảng một bài nói về mắt nhìn vào Sodom. với những cái nhìn khác nhau. Thứ nhất, Lót nhìn vào Sodom với cái nhìn với ý nghĩ sai lạc. Thứ hai, bà Lót nhìn vào Sodom với lòng ham thích. Thứ ba, Abraham nhìn vào Sodom nhưng không bị ham muốn điều gì tại đó. Và thứ tư, Chúa nhìn vào thành Sodom đầy tội lỗi. Thật rất tiếc cho hội thánh ngày nay không nhìn thế gian đầy tội lỗi như Chúa đã nhìn. Tôi không nghĩ là có nhiều dư luận trong thời nay nhiều hơn trong quá khứ, nhưng có nhiều người trong dân chúng đang vướng vào đời sống tình dục bậy bạ, xấu xa. Chúng ta nói điều đó không đến nỗi nào, và hiện nay vấn đề si đồi tình dục đang ảnh hưởng vào hội thánh. Chúng ta là những cơ đốc nhân có thái độ nào đối với tình dục bậy bạ hiện nay? Ngay cả Lót sống trong thời của ông nói rằng, các ngươi làm điều đó là tội lỗi, Đức Chúa Trời sẽ đón phạt. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải biết, không có sự hòa hiệp với tội lỗi. Tình dục bậy bạ là tội lỗi, không thể nào bào chữa được. Tương tự như việc uống rượu say sưa, đó là bệnh ghiền. Lúc đầu nói, tôi chỉ uống một ly thôi, có sao đâu. Nhưng dần dần tiếp tục nhiều thêm, rồi bị ràng buộc không bỏ được. Đó là cách phát triển của tội lỗi. Các bạn thân mến, các bạn có mạnh dạn bỏ chạy khỏi thành phố tội lỗi như ông Lót, hay là các bạn còn liếng tiếc nhìn lại những điều ưa thích phía sau? Lòng tôi mong ước các bạn có lòng quyết tâm từ bỏ, đưa tay mình lên và kêu cầu rằng, lạy Chúa, con muốn từ bỏ cuộc sống tội lỗi, xin nắm lấy tay con, kéo con ra khỏi. Tôi tin rằng, Chúa sẽ giúp đỡ các bạn thật tâm kêu cầu cùng Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.